Pháp hội niệm Phật A Di Đà, viện chuyên tu, Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng. Những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang và trích trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Thân Thiện, Khẩu Thiện và Ý Thiện. Quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng nhân ngày giỗ sư cô Liên Phương, thân mẫu Đại đức Thích Giác Nhàn. Thời gian ngày 3 tây tháng 7 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần.
Phần 2. Trên toàn thế giới. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày mùng 5 tháng 6 năm Nhâm Dần, Giác Nhàn đang có mặt tại Viện Chiên Tu. Hôm nay Giác Nhàn giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang và trích những lời trong Cảm Ứng Thiên. Xin chia sẻ cho vị đồng tu các mặt tại đây cũng như đang online trực tiếp và vị đạo Phật. Giờ nó nói một chút xíu cái cách dụng công lắng nghe. Nếu mà chúng tôi giảng Cảm Ứng Thiên không, quý vị nghe sẽ ngán. Cái sách Thánh Hiền không phải dễ gì nghe đâu. Bây giờ mình nói ra cái phương cách tu, bởi vì là mình tu tịnh độ mà. Mà tịnh độ vẫn lấy hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ, không giết, làm 10 điều thiện. Cái đây vẫn là tiêu chuẩn. Nếu làm đạt được 10 điểm thì có cơ hội vãng sanh. 7 điểm là sanh vào cõi trời, 5 điểm là làm người lại. Dưới trung bình thì coi như là Atula đó. Còn nếu mà dưới nữa gọi là hạ ác thì vô loài súc sanh rồi. Trung ác đó là ngạ quỷ, mà thượng ác thì vô địa ngục rồi. Thì bây giờ mình phải là con người là phải hướng thượng thôi, hướng lên. Giờ nãy giờ chúng tôi nói cái thủ tục mình làm thiện thì nó quá thừa đối với quý vị rồi đó. Để mình nghe, để mình làm thì mình chịu làm hay không cho nó quá thừa rồi đó. Riêng bây giờ bắt đầu mình dụng công sao trong văn sao ông Tổ nói. Cũng có một số người niệm Phật mà họ niệm tự Phật thôi. Họ niệm tự Phật là niệm sao? Niệm Phật không cho sanh vọng tưởng, trở về thể tánh thanh tịnh. Mình sẵn có Phật tánh rồi. Cái này là thực tướng niệm Phật. Tổ Ấn Quang nói mình không có cửa để làm. Mình không có khả năng, căn cơ mình không có khả năng để đi vô thật tướng niệm Phật, gọi là niệm tự Phật. Không làm được, không làm được. Lắng nghe kỹ chỗ này. Chỉ những vị thiền sư như Ngài Triệt Ngộ, là Ngài ngộ được cái thể tánh thanh tịnh của mình, trở về lại được rồi, nhưng mà chưa chứng, chưa đoạn kiến tư hoại, thì Ngài mới phát Bồ Đề Tâm, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thiền sư đó nha, thiền sư thứ thiệt á, là Ngài Bổng Đông Tổ thứ 11 đó. Cái đó là Ngài niệm tự Phật, để Ngài ngộ được tự tánh của Ngài rồi. Nhưng mà cuối cùng Ngài Phật cũng phải chuyển qua niệm tha Phật thôi. Lắng nghe tha Phật này. Quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Đây là niệm tha Phật. Ba cách này là niệm tha Phật. Lắng nghe cho kỹ. Nếu mà mình niệm Phật mà mình để đoạn trừ phiền não và trở về tệ tánh, không phát nguyện vãng sanh, kiến tư hoặc, mình có thể là mình thành Phật được, phải trải thời gian rất lâu. Lắng nghe kỹ chỗ này à, bắt đầu nó đổi qua cái món ăn chút nè. Nếu mà người mà niệm giữa tự Phật và tha Phật luôn á, là người ta vừa thiền tịnh song tu. Thì ông Tổ nói cho vui cái mồm là thiền tịnh song tu thôi, chứ thiền cũng chả ra thiền và tịnh cũng không ra tịnh. Tu món tịnh không mà tu cũng chưa xong, chứ đừng có nói thiền. Thiền là gì? Là ngộ được tự tánh của mình. Thiền là chứng nhập được, ngộ được thể tánh chân như của mình. Mới ngộ thôi nha, là triệt ngộ nơi tự tánh của mình mới gọi là có thiền. Người này đầy đủ tín nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là có tịnh độ. Mà cái người mà đã có thiền, có tịnh độ, cũng như Ngài Triệt Ngộ là họ quay về tịnh độ liền. Tất cả các pháp môn đều trở về tịnh mà, đúng không? Thì Ngài trở về tịnh độ liền. Đó. Như vậy cái người niệm Phật thì phải niệm tha Phật. Mà trong tha Phật đó có tự Phật. Trong tha Phật đó có tự Phật. Hiểu như vậy. Tự Phật tức là niệm nơi cái thể tánh mình, để ông Phật ở trong cái thể tánh của mình, là cái tri kiến Phật đó, cảm được cái vị Phật Tây Phương Cực Lạc, Đức Quan Âm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Thì trong tự có tha, trong tha có tự, nhưng mà ngài gom lại vẫn là niệm tha Phật. Nếu mà người niệm Phật mà chỉ có niệm để ngộ thể tánh mình thôi mà không có nghĩ vãng sanh thì người này tu tự lực, không ăn thua, không đúng với tông chỉ tịnh độ. Rồi, vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nói thêm một chút nữa, đó là cái cách để mà mình lễ Phật nhớ số. Mấy hôm nay chúng tôi coi lại cái chỗ mà thầy Tánh đọc văn sao tứ biên á, thì chúng tôi nghe rất kỹ chỗ đó, và ngài có nói là bọn phàm phu mình cần phải nhớ số. Mà nếu mà nhớ số mà thường xuyên lúc nào cũng nhớ thì có nhiều lúc ngài nói là nhớ số cũng bị tốn sức, không có cái gì mà mình giữ lâu. Lúc trước thầy Tánh là liên tục A Di Đà Phật nhớ 1, A Di Đà Phật nhớ 2, A Di Đà Phật nhớ 3, rồi trở lại là 4 đến 6, rồi 7 đến 10. Thầy coi như cái não thầy rất là tốt, thầy nhớ số, nhưng một thời gian thầy cũng không thể làm được, mà cũng không thể bỏ luôn, mà cũng không thể làm suốt được. Cho nên tổ quan nói cái cách của bọn phàm phu mình làm là phải có quyền biến thay đổi trong đó. Chứ nếu mà mình dùng một cách không, suốt ngày đại bi, suốt ngày niệm Di Đà, suốt ngày niệm Quan Âm, hoặc là mình để toàn tâm vô chỉ có công phu không thì mình chịu không nổi. Không quen với hai cái nghiệp mình, nó không có thể nào nó làm được. Gọi là chán, chán tức là thối chuyển, không làm được. Mà phải có sự quyền biến trong đó, đúng không? Quyền biến trong đó. Nhớ số làm sao? Nam Mô Di Đà Phật, chúng tôi niệm ở trên chùa dưới này đúng không? Niệm 3 lần Nam Mô Di Đà Phật. Cái tốc độ chúng tôi niệm hơi nhanh một chút xíu. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là mình thấy ba rồi đó. Dễ nhớ vô cùng. Ba. Khi mình quỳ xuống thấp, trong tâm mình niệm một câu rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật là biết bốn rồi đó. Nhưng mà cái từ ở trên á, từ ở trên mình đứng á, mình quỳ xuống là có cái khoảng cách đó, cho nên mình nhớ đến số 4 dễ dàng lắm. Chứ mình nhớ mà 1 2 3 rồi 4 5 6 7 8 9 10 á thì cái cách nhớ đó nó làm cho đầu hơi căng và hơi khó nhớ. Còn cái cách nhớ mà mình niệm 3 đứng rồi bắt đầu mình quỳ thấp, mình nhớ 4 ở trong tâm, đứng lên là 5, cực kỳ dễ nhớ đúng không? Mà cái cách này là mình niệm ra tiếng 3 câu, rồi mình quỳ thấp 1 câu ở trong tâm, mình đứng lên 1 câu, thì cái máy giữa cái máy với cái trong tâm mình nó hỗ trợ nhau rất tuyệt. Còn lúc trước trong máy 1 câu, mình câu trong máy 1 câu, mình câu trong máy 1 câu, mình câu đứng lại cũng như là ngồi thì nó sẽ chán. Cái não mình nó không chịu nổi với cái cách đó, là bởi vì nó liên tục, nó không có cái thời gian cho cái não mình nghỉ. Hơi lâu một chút, để ý lại đi. Hôm bữa chúng tôi lại phát minh ra thấy cái cách mà nhớ số. Nếu mà ai nhớ đến 10 thì cũng dễ nhớ lắm, mà nhớ đến 10 không được thì nhớ 5 thôi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đứng 3 câu, rồi quỳ thấp xuống trong tâm mình niệm câu là mình nhớ số 4 nè. Nhiều lúc trong tâm niệm không ra ràng, mình biết 4 nó cũng là yên, cái tâm mình nó yên tĩnh lắm à. Nhớ số cái nó cột lại được liền à. Cái mình đứng lên cái là con số 5, rồi 3 câu nữa là số 8 đúng không? Mình quỳ xuống 1 câu trong tâm là số 9, đứng lên là số 10. Rồi trở lại 3 câu nữa là số 3, rồi xuống là số 4, rồi lên là số 5. Rồi 3 câu nữa là số 8, xuống là số 9, lên là số 10, rồi trở lại 3 câu nữa là 3. Dễ không? Dễ không? Nhưng mà không nhớ số, không để ý đến thì coi như không có số, không có số má trong đó nữa, coi như không có số gì hết. Nhưng mà nhớ như vậy tự nhiên nó nhớ, nhưng mà nhớ đến 10 nó quên không? Nhớ đến 10 nó quên thì mình trở lại 1 đến 5 thôi, 1 đến 5 thôi. Mà nhiều lúc nó mệt cái đầu quá không nhớ nổi nữa thì thôi mình niệm trơn, niệm trơn tức là không nhớ số, một chập quay số trở lại. Rồi, khi ngồi nè, lắng nghe khi ngồi nè. Nam Mô A Di Đà Phật một câu trong mấy, rồi một câu khoảng trống đó, thì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật trong mấy là mình nhớ số 1 đó. Câu trong mấy là số lẻ nha. Rồi trong tâm mình hoặc mình niệm thầm câu là câu số 2. Nó dễ nhớ là do không phải mình niệm liên tục, cho nên có mấy gì một câu là trong mấy một câu số 3, mình niệm một câu số 4, trong mấy một câu số 5, mình số 6, cứ số chẵn là mình đi. Rồi trong mấy một câu số 7, mình câu số 8, trong mấy một câu số 9, mình số 10. Nhưng mà nhớ đến số 5, số 6 một cái bây giờ như không nhớ bao nhiêu nữa hết, thôi trở lại số 1. Chứ giờ sao? Không phải dễ đâu nha. Nhưng mà lạ lắm nha, khi mà cái trí nhớ của mình và cái sức định mình sâu quá, tự nhiên cái mình nhớ trọn vẹn luôn, nhớ không sót. Mà mấy hôm nay chúng tôi đang suy nghĩ có phải là mình nhai chậm mà nhiễn cái sức định mình để trong đó, rồi mình thiện Phật mình nhớ số nhiều không ta? Có tác dụng một chút xíu chỗ này. Nói chút xíu thì cũng nhiều lắm đấy. Có. Và cái sức lễ Phật dẻo dai hơn. Cho nên hôm trước chúng tôi có một coi một cái đoạn thầy Tệ Hải, ông nói cái người mà nhai cho nhuyễn là cái người này tu thiền định rất tốt, ngủ rất sâu mà ít. Chút nữa nói cái chuyện này, chút nữa nói cái chuyện này. Như vậy là hôm nay cái cách lễ Phật của mình là đứng từ 1 đến 10 được, ngồi cũng từ 1 đến 10 được, đúng không ạ? Đó, hôm nay chúng tôi nói. Còn riêng chúng tôi ở trong tháp riêng, hoặc giả quý Phật tử ở nhà tu một mình á, mình tu một mình hoặc hai vợ chồng, hoặc giả là mình ở nhà đó, thì có những lúc mình bỏ luôn cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 câu mình tự niệm. Sáng chúng tôi tự niệm là như nè: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầm ra ơi tai nghe 3 câu, quỳ thấp xuống trong tâm 1 câu, đứng dậy trong tâm 1 câu nữa là 5 câu, rồi đứng thầm Nam Mô A Di Đà Phật thầm 3 câu nữa. Bởi vì mình nhiều người là buộc phải có máy để nó giữ nhịp. Còn riêng một mình thì có thể mình trong phòng mình lại, thì cái kiểu này nó rất thoải mái, là do mình niệm theo cái khả năng của mình, lên xuống theo cái thời gian độ lượng của mình á, thì nó sẽ khỏe hơn một chút. Chúng tôi tu một mình là vậy, nhưng mà có chúng buộc là phải có máy. Cho nên cái cách tu của đại chúng dân chùa dưới này là coi như là ổn. Niệm ra tiếng phải là 6 chữ, niệm trong tâm mới là 4 chữ, hộ niệm là 4 chữ. Cái cách của Tổ Ông Quang chỉ rất rõ ràng. Để ý đi, có một số Phật tử niệm 4 chữ, niệm 4 chữ một thời gian cái bắt đầu nó lờn. Cái tâm mình nó ngộ lắm, niệm thời gian tự nhiên nó lờn, rồi nó chán, rồi nó ngán, rồi nó bỏ. À, cho nên Tổ Ông Quang biết cái cơ nguy của bọn phàm phu mình rồi, cho nên Ngài kêu là phải đổi. Đổi đó là niệm Phật sau bên niệm Quan Âm, rồi trì đại bi, rồi tụng kinh, rồi làm phước thiện, rồi hiếu dưỡng cha mẹ vân vân. Thì nó phải là như vậy đó, cái tâm mình với cái tồn tại mình giữ vững được cái vấn đề là không thối chuyện. Nhớ. Đó, hồi nãy giờ nói có nhiều người cái não họ yếu, họ nghe không vô nữa. Nghe nó chất nó đi mất. Niệm Phật cũng vậy, nhiều lúc mình niệm không vô, có nhiều người họ niệm A Di Đà Phật, ngủ không được, căng thẳng, họ mệt quá. Nhưng mà họ sống chết gì họ cũng bám. Thì Tổ Ông Quang nói chấp nhất một cách điềm loạn chứ không. Cái não mình không có thể nào làm được như vậy. Nó không đủ sức để nó làm như vậy. Mà mình bắt nó ngày đêm để mà niệm thì hỏi làm sao nó không đi. Đúng không? Đúng không? Đó. Ông thầy giữ ít đồng trước ông nhập thất nè, ông niệm quá trời, ông niệm luôn. Cái người niệm Phật là phải ăn ngon, ngủ yên, ông niệm sao thời gian mà không nổi nữa. Bởi vì sao vậy? Không có vận động là một nè. Ông Tổ nói là không nhấc tay động chân ha, rồi không có làm việc để nó lưu thông máu huyết. Mà cái tập trung niệm Phật không thì cái thân mình nó không đủ khả năng làm như thế, thì mình phải uyển chuyển cho nó. Một ngày chúng tôi chạy đôi khi gần 3 tiếng đồng hồ, chạy bộ tốc mồ hôi, vừa chạy vừa niệm Phật, vừa nghe văn sao. Mình phải vận động của nó, cái thân mình là phải cho nó động nó mới tồn tại được đó. Từ cái tâm thức nó vô tinh cha hiến mẹ đến lớn bây giờ là phải nó động không? Động không? Động. Mà nó động quá đi, bắt nó làm nhiều quá thì nó chịu không nổi. Phải động, phải cho nó vận động. Lễ Phật nè, đi kinh hành nè, tản bộ nè. Trong này, trong cái điều này họ nói tản bộ là một cách điều khí hiếp hay nhất. Tản bộ, mà cái người tản bộ nhiều họ ít hôn trầm lắm. Chúng tôi hàng ngày đi bộ nhiều, đi vừa phải xung quanh cái nơi đó, xung quanh cái khu chúng tôi ở. Nhưng cái tâm của mình á, không cho nó động. Không cho nó động bằng cách bắt nó niệm Phật, bắt nó niệm văn sao. Động tức là động loạn á, đừng cho nó động loạn nhiều. Thân vận động vừa phải, không? Còn tâm mình là không cho nó động, để cho nó một cái pháp để nó an tâm, thì người này thực sự thân khỏe tâm an, bảo đảm chắc chắn là thân khỏe tâm an. Ở trong này có ông Trung Y mà ông không có học Phật pháp, mà ông đã nói đến cái cảnh giới đó rồi mà, ông nói cảnh giới đó rồi. Nhưng mà cái tâm mình bất động, mà bất động trong động. Bất động trong động là gì? Bất động trong động tức là lễ Phật là động, niệm danh hiệu Phật là động, lễ Quan Âm, niệm Quan Âm, trì đại bi là động. Bởi vì có âm thanh trong đó động, mà động đó là động trong tịnh. Tâm mình là phải bất động mà động trong tịnh. Tâm mình là phải bất động, tức là tịnh á, tịnh gọi là bất động đúng không? Mà bất động ở trong động là lễ Phật, niệm danh hiệu Quan Âm. Mà nếu tâm mình mà bất động để cho nó ở trong tịnh luôn á thì không được. Hồi trước tu thiền ngồi im re như vậy, không cho nó suy nghĩ, là bất động trong tịnh á. Đừng cho suy nghĩ gì hết, nhưng một chập rồi nó không hôn trầm, nó cũng suy nghĩ, không cách nào mà kìm được. Nhưng mà cái tâm mình bắt nó tịnh, mà tịnh trong động á, kêu nó niệm Phật nè, nó niệm Quan Âm, trì đại bi, nó lại được. 2 tiếng qua nhẹ nhàng, thoải mái, an vui. Nhưng mà ngồi thiền 2 tiếng là một là ngủ, 2 là vận động, chứ không có được, không làm được, khả năng mình làm không làm được. Tâm bắt nó tịnh trong tịnh luôn thì mình không có căn cơ, không có cửa để làm. Mà tịnh trong động thì được, tịnh trong động, bất động trong động thì được. Mà trong cái động đó nó vẫn là bất động thôi. Hiểu chỗ nào? Chỗ này hơi khó hiểu một chút đúng không? Vô cảnh giới này mới thấy cái hay của nó. Tuyệt. Trạng thái mà niệm Phật rồi trì đại bi, niệm Quan Âm, 2 tiếng đồng hồ qua nhanh. Ồ, mình đang đi kinh hành, mình đang lễ Phật mà sao nó nhanh vậy nè? Động trong tịnh. Động trong tịnh, pháp của Phật gia trì thân tâm. An vui. Cách này đi. Cái cảnh giới này mà luận với mấy cái vị thầy thì hiểu thiền mà hiểu cho trọn vẹn đó, thì mới có thể đi vô cảnh giới này hiểu nổi. Mà thiền mà chớp ba nhán cũng không có vô được. Ông kêu tịnh là tịnh thôi, chứ không có tịnh trong động được. Tịnh là tịnh là không suy nghĩ thôi, mà tịnh mà trong động mà để niệm Phật niệm Quan Âm là không có duyên, không thể làm vậy được. Hiểu không? Thú vị đúng không? Nghe thú vị đúng không? Niệm Phật bất chợt vô cảnh giới, 2 tiếng hồi nào không hết, 2 tiếng hồi nào không hay, hết giờ hồi nào không hay. Có phải là đang trong cái lúc mình lễ Phật, lúc đi kinh hành, lúc mình niệm là động đúng không? Mà lại trong bất động. Mà khi mà vô cảnh giới bất động là thời gian không gian qua mất luôn, qua cái vèo. Thỉnh thoảng thôi, chứ không phải được lâu như vậy đâu. Thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng như vậy cũng thú vị rồi. Đi không lạc là được rồi. Mà tịnh trong tịnh là coi chừng ngủ ánh ma, chắc luôn cái ngủ ánh ma chứ không chạy đâu hết trơn. Tịnh trong tịnh đó vẫn là ấm ma của ý à, sắc tọ tưởng hành thức ma, chết với nó trong đó đó, không ra khỏi nó đâu. Loạn hoạn là coi chừng vô trong coi gọi là thức ma đó, ngay nơi cái cảm thọ ma là cũng đã chết rồi, chứ đừng có nói trong văn nghiêm là ngủ ấm ma đó là coi như là cái cảnh giới đó là dính ly lịa mà. Vậy chứ mà người niệm Phật niệm Quan Âm có sức gia trì của Phật Bồ Tát lại ra cảnh giới này dễ dàng, cực kỳ dễ dàng luôn. Có nhiều người họ chỉ niệm A Di Đà Phật mà lột, cuối cùng lột vô cả trong ngũ ấm ma, trong thức ấm luôn, ra không được, ra không được. Họ chấp cái niệm Phật đó là một mình của họ thôi, chứ không có Phật lực gia trì, không có cách. Họ thua. Thôi đừng ngủ nha, đọc tiếp văn sao. Thì mình đọc văn sao cái đoạn này của Tổng Quan Khai Thị nè. Mấy lá thư này hay, 3 lá thư này thôi mà nói lên cái cách tu của Tổ sư Ứng Quang chỉ cho mình là đừng sợ niệm Phật không được nhất tâm mà lại không vãng sanh, sợ tín nguyện thiếu thôi. Lắng nghe chỗ này nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ở văn theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời 3 lá thư trích trong văn sao tục biên. Lá thư số 109, thư trả lời cư sĩ Châu Đức Đại vào năm Dân Quốc 21, 1932. Pháp môn niệm Phật chú trọng tín nguyện. Có tín nguyện nhưng chưa được nhất tâm cũng có thể vãng sanh. Đắc nhất tâm nhưng không có tín nguyện vẫn chẳng được vãng sanh. Người đời phần nhiều chú trọng nhất tâm, chẳng chú trọng tín nguyện, tức là đã đánh mất cái quan trọng cốt lõi nhất. Nếu lại còn sanh khởi mối nghi, chưa đắc nhất tâm sợ rằng chẳng được vãng sanh, thì hoàn toàn trái nghịch với lòng tin chân thành, nguyện thiết tha mất rồi. Kiểu suy nghĩ này tợ hồ là suy nghĩ tốt, nhưng thật ra nếu do đây càng tăng thêm tín nguyện để đạt đến nhất tâm thì đó là cách suy nghĩ tốt. Còn nếu chưa được nhất tâm, bèn thường nghĩ chẳng thể nào được vãng sanh thì sẽ là trở thành cách suy nghĩ xấu, chẳng thể không biết. Muốn được nhiếp tâm quy nhất, điều quan trọng nhất là tâm thiết tha vì sanh tử. Điều thứ hai là khẩn thiết chí thành. Điều thứ ba là phải chân thật niệm từ trong tâm, miệng đừng lem lém đọc qua. Nếu vẫn chẳng thể quy nhất, hãy nên dựa theo cách thập niệm ký số trong văn sao, ắt sẽ dễ dàng tự đạt được quy nhất. Thư trả lời Huyễn Tu Đại Sư vào năm Dân Quốc 23, 1934. Tông chỉ niệm Phật là sanh lòng tin chân thật tức tính, phát nguyện thiết tha tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu tức là hạnh tính nguyện hạnh, là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất chính là nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối. Nhiếp trọn sáu căn chính là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là thâu nhiếp ý căn. Miệng phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ, tức là thâu nhiếp thiệt căn. Tai phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ, tức là thâu nhiếp nhị căn. Gom ba căn này vào Phật hiệu thì chắc chắn mắt chẳng thể nhìn loạn. Lúc niệm Phật mắt phải khép hờ, tức là rũ mí mắt xuống, đừng có mở to mắt. Mắt đã nhiếp thì mũi cũng chẳng ngửi loạn, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng được nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng tán loạn, thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật mới là tịnh niệm. Sáu căn chẳng nhiếp thì dù có niệm Phật, vọng niệm trong tâm vẫn tưng bừng khó được lợi ích thật sự. Nếu có thể thường nhiếp trọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Thường giữ được tịnh niệm tiếp nối chính là nhất tâm bất loạn, dần dần sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Thư trả lời sư Hữu Chân và cư sĩ Giác Tam vào năm Dân Quốc 20, 1931. Người niệm Phật hãy nên cung kính chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ, mong nhiều, thuận miệng niệm ào ào, cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Đại Thế Chí Bồ Tát đã ví dụ như con nhớ mẹ, trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình, vì thế có thể cảm ứng đạo giao. Lại nói đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa tư vi đệ nhất. Nghĩa là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa ấy là bậc nhất. Nói khiến cho tâm miệng tai đều được rõ ràng chính là pháp tắc nhiếp trọn sáu căn vậy. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn. Tâm và miệng niệm hợp cùng tai nghe thì mắt mũi quyết định chẳng đến nỗi rong ruổi theo bên ngoài, thân cũng chẳng đến nỗi láo xược phóng túng. Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì. Lại nữa, khi không niệm Phật, vọng tưởng tuy nhiều nhưng không cách nào biết được, chứ không phải là lúc không niệm thì không có vọng tưởng. Ví như đối với hư không trong nhà, dẫu mắt cực tốt cũng không thể thấy được bụi bặm. Nếu từ khe cửa sổ soi vào một tia nắng, sẽ thấy bụi bặm trong tia nắng trao lên đảo xuống, không khi nào ngừng. Khi ánh sáng chưa chiếu đến nơi, vẫn chẳng thấy có bụi bặm. Vì thế biết rằng, khi niệm Phật mà nhận biết có vọng tưởng, thì đấy vẫn là cái hay của việc niệm Phật. Lúc không niệm Phật, hoàn toàn bị vùi lấp trong vọng tưởng cho nên không biết. Lại nữa, pháp niệm Phật khẩn yếu nhất là có lòng tin chân thật nguyện thiết tha. Hễ có lòng tin chân thật nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt đến nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dẫu tâm không có vọng niệm, thì vẫn chỉ là phước báo nhân thiên vì chẳng tương ứng với Phật. Do vậy, đương nhiên phải chú trọng nơi tín nguyện, cầu sanh Tây Phương. Thật sự có tín nguyện, vọng sẽ tự hết. Nếu lúc bình thường có vọng tưởng quá mức, muốn đắc thần thông, được danh dự, được duyên pháp, đắc đạo vân vân, hoàn toàn lấy vọng tưởng làm bản tâm của chính mình như vậy, thì càng tinh tấn dũng mãnh, những thứ vọng tưởng ấy càng nhiều hơn. Nếu chẳng giác chiếu để dứt trừ vĩnh viễn những vọng tưởng ấy, thì sau này vẫn bị ma dừa phát cuồng. Há nào phải chỉ có vọng tưởng mà thôi ư? Vì thế phải miệt mài đoạn dứt những thứ vọng tưởng quá mức ấy. Thực hiện công khóa thì nên y theo chương trình của công khóa. Khi đi kinh hành niệm Phật xong trở về chỗ, niệm thêm danh hiệu hai vị Phật Thích Ca Dược Sư cũng không ngại gì. Luận theo mặt lý thì lễ Phật trước khi chưa niệm chính là lễ Phật Thích Ca. Người đời phần nhiều xử sự theo tình cảm, không ai chẳng cầu tiêu tai, tăng tuổi thọ, Vì thế niệm thêm Phật Dược Sư, thật ra oai thần công đức của A-di-đà Phật bằng với oai thần công đức của mười phương ba đời hết thảy chư Phật, chứ không phải là niệm A-di-đà Phật chẳng thể tiêu tai tăng tuổi thọ. Nam mô A-di-đà Phật.
Lắng nghe cái cách mà đoạn trừ học cái gọi là hàng phục cái vọng tưởng phiền não của tôi Sư Ấn Quang. Lắng nghe. Trong ngày hôm đó mình dụng công bị kém, nghĩa là cái sức tập trung của mình bị yếu, công việc áp lực nhiều quá, rồi gia viên bận biểu quá, vô công phu ngán ngay vọng tưởng chết ngựa hoàn toàn. Lúc này đừng có khởi niệm lên nói là cái câu Phật hiệu hay là danh hiệu Bồ Tát Quan Âm Trì Chú Đại Bi không kiến hiệu, do cái tâm lực của mình quá yếu. Mà thường cái tâm lực mình yếu là cái thần kinh thực vật nó bị yếu trước. Khi mà thần kinh thực vật nó bị yếu là do uống rượu, do ăn nhai không kỹ, do nó bị một cái sự cố gì đó, cho nên nó bị động chạm gì trong đó cái mình đi tê liệt luôn, đi cà thọt luôn, tai biến luôn. Thì đó là do thần kinh thực vật bị. Mà thần kinh thực vật này nó bị hai cái điều tác động. Thứ nhất đó là mình ăn uống bừa bãi, nhậu nhẹt say sưa, không biết dưỡng sức cái thân. Thứ hai là tâm lý mình buồn quá độ. Đúng không? Cái này nói còn chính xác hơn bác sĩ. Bác sĩ mà kêu là do bị tai biến, là do bị trúng gió rồi đúng không? Hoặc là gì đó thôi, chứ không có khai thác được cái tâm linh. Buồn quá, đi nhậu cho đã đã. Nhậu là nằm trên xe lăn xuống rớt bể bọng đái. Có ông đó bể bụng đái tưởng là chết luôn rồi, ông anh rể của chán nhà hơn sao đó, tưởng là ông tiêu đời không rồi, buồn quá chán quá, đi giải sầu bằng lấy rượu uống, ghê chưa, không biết gìn giữ cái thân. Mà cái thần kinh vật lý này cực kỳ quan trọng, nó mà ngủ không được, nó mà nhức đầu khó chịu là chịu thua với nó rồi, không có làm gì được hết. Thì lúc đó đừng nói là câu Phật hiệu không kiến hiệu, đổi cách khác. Một là mình qua mình nghe thiện thư, nghe văn sao, nghe cảm ứng thiên, nghe mình thấy cảm giác hơi đau đầu nữa, mình đi hít thở, mình niệm trong tâm, dìu nó từ 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 từ, mình dìu nó sẽ qua, nó sẽ qua thôi. Cái cách nói là nếu mà nó mạnh rồi thì mình không có gồng gồng gượng với nó không lại, bắt nó niệm đi, niệm ào ào đi, niệm rồi nó sẽ tiêu, tiêu là chết luôn cũng có, cho tiêu vậy nó không làm nổi, nó bị có sự cố trong đó thì mình phải dìu nó từ từ. Vọng tưởng cái lúc nó mạnh thì mình phải dìu nó, không bỏ. Như con cá nó quá là lớn đi, cái cần mình nhỏ sợi dây, mình không có đủ sức để mà giật nó, đứt sợi dây liền nó chạy mất. Dìu nó tới, dìu tới, dìu lui cho nó mệt, nhừ nó ra rồi bắt đầu kéo nó lên. Thế thôi, vọng tưởng tỏ quan cái cách ngày xử lý như thế. Nhưng mà đừng có để đến cái nỗi nó như vậy. Đừng có để mà gọi rằng là hết bình, coi như là bình ắc quy mà nó hết bình trong đó rồi, nó cháy cọc đi rồi bắt đầu mới chữa thì thua. Làm sao lúc nào cũng phải dư năng lượng trong con người của mình. Máy bay nó bay xuống Sài Gòn, nó phải dư gấp đôi xăng để nó bay về lại trên Đà Lạt, chúng ta nó rớt nửa đường sao. Cái chuyện máy bay người ta còn tính toán như vậy. Đừng có bao giờ mà làm cho nó kiệt quệ, thân tàn ma dại, tâm linh thì yếu nhớt, không còn một sức khỏe gì hết, thì cái đó mình chết như không. Nguy hiểm. Lúc nào cũng phải thủ thời gian công phu và hàm dưỡng nó, để cho nó có một cái sức khỏe của tâm linh và cái thân thể, để mới chống chọi lại trong cái cuộc đời này, chứ không phải là đơn giản xài cho nó hết sạch sành xanh đi. Đó, cái cô Phật tử, cô Thủy ở bên Iceland về đó, con đó là bên đó là gần như là hết, không còn một cạn bình luôn à. Giờ đây dưỡng lại 2 tuần cái là hồi phục. Đừng có để nó cạn bình, nó cháy cọc. Đừng có để mà cái sức nó hết cả tinh thần lẫn là thể chất luôn, là coi như lúc này đi ăn mày như không. Cái mặt như con ma không ai nhìn ra luôn ấy. Đừng có đơn giản với nó. Rồi, vấn đề thứ hai. Cái cuộc đời mình phải sẵn sàng chuẩn bị chờ đợi tất cả những điều xấu ác đến với mình. Chưa chứng được cái đạo quả cho nên thành ra không biết cái quả ác nó đến khi nào. Cái người thánh hiền họ hoan hỷ, họ chấp nhận, họ chịu đựng, họ vui vẻ để họ trả những cái điều xấu ác. Họ bằng lòng, họ hoan hỷ. Bữa có cái cô đó, cô xuống, trời, cái chuyện nó trả ra gì hết trơn. Ông chồng thì ly thân rồi, ông ở chỗ nào đó, bà gô. Trời ơi, thầy làm sao cho chồng con đỡ khổ. Cái chuyện đó có đáng gì hết mà bà khóc, trời, làm cho lắm chuyện lên. Nói cái trời, nãy giờ cô nói có cái chuyện gì đâu. Nó không có cái chuyện gì đâu. Cô Lợi ngồi lại đây nè. Cô Lợi cô nói sư phụ nói đúng rồi, bà không có chuyện mà bới nó ra. Cái chuyện nó không có đáng gì hết trơn á. Nhưng mà còn khóc bù lù là hù hù như cha chết mẹ chết. Nó không có đáng gì hết. Cái tinh thần nó bạc nhược quá, yếu đuối. Đúng không? Cái chuyện nó không đáng gì hết trơn. Mà làm cho lớn chuyện lên là do cái gì? Do mình nhân cách hóa của cái quả báo đó. Cho nên cái sự việc nó là như vậy. Đối với cái tâm họ định tĩnh, họ có cái sự khúc phục được phiền não, thì họ thấy chuyện như con chuột chả đáng vậy. Còn cái tâm lực mình yếu là thấy con chuột thành con voi. Trời ơi khổ vậy. Vậy làm sao? Tất cả những chuyện gì đến với mình bằng lòng hoan hỷ chờ đợi nó và bằng lòng với nó. Và lúc mình đang trải nghiệm, họ đang nhục mạ mình, rồi mình đau bệnh, rồi làm ăn thua lỗ vân vân, nó dung dập đến với mình. Mình kêu đây là lúc cơ hội để rèn luyện ý chí. Không phải một phen xương thấm lạnh, hôm mai đau ngửi ngát mùi hương. Nó phải làm như vậy để con người mình tạo một cái sức chịu đựng đó. Là trời giao cho mình một việc lớn thì trước phải làm cho mình nhọc thân khổ tâm, để cho tạo cho mình một cái sức chịu đựng đó. Nếu mà chịu đựng nổi thì mình trở thành một con người siêu quần bạc tỵ. Còn chịu không nổi nữa thì rớt luôn. Đi tự tử, đi ăn mày luôn. Đúng không? Như vậy là điều xấu ác đến. Nếu người biết chuyển cái điều xấu ác đó và chịu đựng được bằng lòng nó, thì đây là phiền não tức bồ đề. Cơ hội để rèn luyện con người mình trở thành siêu quần bạc tỵ. Có ý chí này không? Phải có ý chí này. Muốn vậy phải đọc lời thánh hiền. Thấy cái khổ của Phạm Trọng Im á, thấy một cái khổ của những người thánh hiền hồi trước. Mình chưa ra trăm cà ram nào hết, rên hừ 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 rồi. Thế làm gì? Giờ kể câu chuyện này nghe nè. Hai vợ chồng, trời ơi, mỗi lần ăn cơm là ông chồng ông quýnh. Ông cầm cái gì là ông phang cái đó. Ông quýnh, ông quýnh, ông quýnh, phun máu luôn. Mà mỗi lần quýnh là bà chạy ra cửa, bà chửi rồi bà chạy. Chừng nào ông hết chửi rồi, ông bắt đầu nguội rồi, về. Dằn con bao nhiêu năm trời, bà kêu cứ như vậy hoài, dằn sao ta chắc tự tử chết quá. Trước khi tự tử thì lên chùa nè. Lên chùa thử coi. Bây giờ tử với lên tự là chùa, mà lên thử trước coi thử sao. Ông thầy này ông chứng đạo được, ông nhìn, ông thấy cái nhân quả của hai người kinh khủng luôn. Ông nói lúc đời trước con là đàn ông, ông chồng con là con lừa. Con bắt nó chở nặng rồi mà con còn đánh đập, con chửi rủa nó, mạt nhục nó quá cỡ. Thì đến đời này thì con lừa đó là chồng con. Ghê chưa? Ghê không? Ở nhà mà ai mà vợ đó, bà vợ mà bị quýnh là con lừa đó, lừa. Thì như vậy con lừa bây giờ là chồng con. Hồi trước con đánh con chửi làm sao đó, qua một cái thời gian nó gọi là vốn nó đẻ thinh lờ lên, đẻ lên thêm, bây giờ quýnh con nhiều hơn cái lúc trước mà con quýnh con lừa đó nữa. Kêu trời, vậy sao con chịu nổi chừng nào hết thầy? Kêu không phải là thời gian mà quan trọng là trong tâm lý để nó tháo gỡ. Thì cổ hỏi tâm lý làm sao? Kêu bây giờ cô về cô để cái chổi á, cái chổi mà quét nhà mà dơ á, để ngay đó. Ăn cơm ổng đập ổng quýnh á, thì con ngồi im, đừng chửi, đừng cãi, đừng nói gì hết, ngồi im như vậy. Giả mà giả hiền lành, giả gần chết thì sao ông thương. Cái ông quýnh quá rồi sao? Kiểu để cái chổi quýnh cái chết đâu, đúng không? Cái chổi nó mềm, nó phải cây sắt, nó quýnh cái bể đầu chết. Cuối cùng cái là bả về bả làm như vậy. Mà khi mà ông hỏi đó thì kêu là đời trước anh là con lừa, em là đàn ông, em đi chăn lừa, em bắt anh chở nhiều quá rồi á, là em đánh chửi như thế nào, đời này nhân quả em phải trả. Ông hỏi nếu mà sao biết thì nói là ông thầy trên chùa nói, nếu mà không tin lên hỏi thầy đi. Bởi vì phải làm y chang. Ăn cơm ổng gặp cái gì là ổng quýnh cái đó. Ổng quýnh không cho ăn mà hồi xưa con lừa cũng vậy đó. Ổng đọc ổng quýnh vẫn ngồi im ru, không cãi, không buồn, không gì hết, mà cứ ngồi chịu đựng. Ổng mấy lúc trước tôi quýnh bà bỏ bà chạy, bà chửi, bà cãi, bữa nay sao bà ngồi im ru vậy? Anh kêu là do đời trước vậy vậy, kể ra hết. Kêu ai nói? Kêu ông thầy đó nói. Hai vợ chồng dắt lên. Thì dắt lên ông thầy nói, cái bắt đầu là tin thôi xong quề giấu hết quýnh nữa. Nhân quả không? Miếng ăn miếng uống cũng do sự nhân quả tiền định. Nhất ẩm nhất trác gia do thiền định. Vợ chồng cũng là tiền định lúc trước đó. Nhất ẩm nhất trác gia do tiền định. Tiền là có sự định đoạt lúc trước rồi. Đánh đập chửi rủa nhau, ly tán nhau cũng do tiền định rồi đấy. Mà cái tiền định đó mình quá giải được hay không, đó là cái khéo khôn của mình. Mà thời nay người phụ nữ không quá giải được, không có sức chịu đựng, không đọc lời thánh hiền, và không có phải là một con người để mà gánh vác được cái sự nghiệp là dạy con cái thành thánh hiền, mà là người phụ nữ gánh vác tiền. Biết gánh vác tiền không? Ông chồng về làm bao nhiêu? Đưa đây, bà tôi. Nếu không bỏ thì suy nghĩ làm sao? Ăn ý nè, ăn ý nè, ăn ý nè. Không cho con nhỏ nào ăn. Nói ngay tim đen ngồi cười là biết rồi, cười là biết rồi. Cái trong con người mình đa nghi. Cho nên lời Thánh Hiền nói cái người khổ nhất là cái người đa nghi. Cái người bất an nhất là cái người đa nghi. Và cái người tổn phước nhất cũng là cái người đa nghi. Nghi bậy chứ không phải nghi là đại nghi đại ngộ. Người đại nghi đại ngộ thì sướng quá. Người niệm Phật là ai? Họ niệm riêng như cái câu đó là họ đại ngộ thì cái chuyện đó quá sướng rồi, phải không? Mình nghi bậy. Người ta nghi tình, mình nghi bậy. Rồi. Và cái sự sung sướng an lạc nhất của con người không phải là tiền bạc đâu, mà tinh thần tĩnh lặng là sự an vui nhất của đời người. Muốn tĩnh lặng đó phải có pháp môn tu thôi à, để tự nó tĩnh lặng được đâu. Như vậy thì bây giờ mình phải giải quyết cái cuộc đời mình như thế nào? Vẫn là mình trái nghịch lời Thánh Hiền, biện luận của cái kiểu phàm phu của cái thời đại văn minh đó mà. Có phải đi kiếm tiền, có tiền mới xây nhà, giúp cha mẹ con đi làm thiện, đúng cái chức trách của mình chưa? Cái chức trách của mình là nữ công gia chánh, may vá thiêu, rồi cơm nước, rồi dạy con cái. Còn tiền bạc giao hết cho chồng đi, được không? Sợ không cho vợ bé. Ở chỗ này hơi đụng chạm mấy bà một chút. Không phải một chút đâu, nhiều năm ấy. Lắng nghe nè. Cái bản chất của người phụ nữ, sanh ra cái đời người phụ nữ là có cái bổn sẻn trong đó. Để đi, để đi. Trong kinh nói là không có sai rồi. Mà khi mà người phụ nữ có cái bổn sẻn, có một cái tâm thái đó, thì mình phải tránh duyên. Tránh duyên là gì? Là cái đồng tiền này không đụng đến, giao cho người khác đi. Bởi vì khi cái người phụ nữ mà xuất hiện một cái ý niệm mà giữ tiền, cái đây là kinh nghiệm của sư cô Liên Phương nha, không phải nói xấu à, mà cũng hơi xấu chứ không phải là không xấu đâu. Làm sao? Làm chủ trong gia đình, gắn cái cánh bánh hỏi về đi bán. Ông cụ chạy xe lam có bao nhiêu tiền gom hết, rồi sắm vàng cột vô trong vắt lưng quần á, vô một lục lục é cất trong đó. Thì người phụ nữ khi giữ tiền nhiều có cái gì xuất hiện? Tâm ích kỷ, so đo tính toán thiệt hơn bắt đầu xuất hiện. Nó đeo mang miết cho mình luôn, đeo mang miết luôn. Cái gì nó cũng tính toán. Mà từ cái tính toán của cái chuyện tiền bạc là một cái chuyện mà gọi rằng là phiền não, nó đeo bám rồi bắt đầu nó qua cái chuyện tính toán phước thiện luôn. Đó, nó thành cái bệnh rồi. Nói kiểu này về mà mang đứa ông hết, ông mang cho vợ bé cũng chết. Phải tính toán nữa, không phải đơn giản. Từ đầu. Và bà cụ có cái là khi bà đi tu được là bà giao hết cho chúng tôi, để lại một ít cho ông cụ xài, rồi chúng tôi lo cho ông cụ. Thì lúc này là bà buông được một cái là bà an lạc. Về sư bà hãy chịu âm, không giữ một xu. Thì cái tính toán về tiền bạc của bà mất. Nhờ cái phước tụng kinh, rồi niệm Phật, niệm Quan Âm, tu hành, chúng tôi hồi hướng, cho nên thành ra nó mới qua cái cảnh giới này được, chứ không phải dễ à. Mất đi cái tâm trạng tính toán về tiền bạc mà người phụ nữ 7 đời mới làm được một người nam, 7 đời chết đi sống lại á, mới làm được một người nam. Chứ cái phước người nữ ít, mà đụng vô với ba cái chuyện tiền bạc mà tính toán và là sự nghiệp lớn, thì Tổ Hồng Quang nói tàn đời như không. Tàn đời đấy. Thật sự phải nghe cho kỹ cái điều này, chúng tôi không phải tự bịa nói đâu. Cái chức trách và bổn phận của mình nó sai rồi, và mình không đủ sức để làm cái việc đó. Mình cưu mang cho phiền não hoài. Chúng tôi có kể cái cô đó, chồng về là cho ngồi đó mình xó, bà làm gì bà tự làm, mượn rồi làm ăn thua lỗ, chạy lên chùa rồi đi tự tử, rồi xuống khu chiên tu trốn. Tiền nó hại, quá rắn độc. Cho nên thành ra bắt đầu mình buông lòng, buông lòng. Thì buông như vậy là mình mới thấy cái này giả, để mình thấy Tây Phương mình về chứ, đúng không? Cái đó mới gọi là xả ly ta bà, không nguyện tịnh độ, đúng không? Xả, phải xả. Hôm nay chúng tôi có cái suy nghĩ đó. Công phu niệm Phật ít đi, không có thời gian tu, đúng không? Phải suy nghĩ cái chuyện này. Buông từ từ, buông từ từ. Đã buông một chút là mình sẽ đắc được một chút. Cái người không có gì họ buông rất là dễ, đúng không ạ? Nhưng mà cái người không có gì họ cũng vướng mắc cái thân của họ, họ vướng mắc cái phiền não, họ buông không được, chứ không phải là đơn giản như nó đâu. Cái thân của mình bệnh hoạn, cái vọng tưởng buông đã là khó rồi, mà còn dính mắc tiền bạc của cải vật chất quá là lớn nữa, thì làm sao buông đây? Mà trong khi đó cái tâm mình quá ích kỷ nữa. Mà khi mất một cái là nó đau khổ biết cỡ nào không? Hai vợ chồng đó coi như nhà cháy một cái là bà điên luôn. Bà quá chấp vô cho nên bà điên, còn ông chồng còn biết tu chút cho nên ông tỉnh tỉnh. Chỗ này là cái chỗ mình đáng suy nghĩ, mà bản thân chúng tôi cũng suy nghĩ. Suy nghĩ lại đi. Người phụ nữ mình, cái nghiệp thì sâu dày, tâm ích kỷ thì lớn, cái phước thì không bằng người nam, mà đi làm việc quá lớn, toàn bộ tài sản, tiền bạc, sự nghiệp giám đốc làm lớn không. Thì tổ ông Hoàng nói lắng nghe nè, lắng nghe nè, lắng nghe nè. Tâm lượng mình là nhỏ, mà sự việc quá lớn, cái cảnh quá lớn nó không tương ưng thì mình phải quỳ. Còn Bồ Tát cái tâm lượng họ lớn thì cái cảnh càng lớn thì cái tâm càng chuyên nhất. Chỗ này là cái chỗ tuyệt, tuyệt đỉnh đúng không? Cái tâm lượng mình nhỏ. Hôm bữa có một vị thầy xuống nói chuẩn bị tôi làm một cái khu 1000 tỷ. Thầy làm phó giám đốc, tôi giao cho thầy một phần, tôi với thầy cùng kết hợp. Chắc nhàng nói con không có khả năng làm chuyện đó, con chỉ niệm Phật với mấy bà già trầu thôi. Cái tâm lượng con nhỏ mà làm sao mà làm một khu du lịch 1000 tỷ được. Nó nói thầy mà nhỏ à, cái con nhỏ chứ sao thầy biết tâm con được không nhỏ. Nó kêu trời ơi, Phật tử đồ các nơi đồ mà thầy hai ba khu thầy làm gì, thầy giúp giùm tôi đi. Còn không, không có cái sở trường, không có sở thích. Niệm Phật với mấy bà già chờ chết, lâu lâu giảng cho Phật tử nghe thôi, không thể làm gì hơn được. Làm có cái nhà dưỡng lão cho người khác ở lên đó mà còn y cả ạch đồ, phải chúng đồ ra làm, rồi cái duyên xây dựng không có. Thôi thầy làm đi. Ông kêu nếu mà thầy không chịu chừng tôi làm xong tôi cũng giao. Kêu thầy giao con không nhận cũng vậy, không làm được. Phải biết được cái tâm lượng của mình. Nếu tâm lượng mình bằng với cái công việc đó cũng không làm, nó phải hơn, nó phải hơn với cái cảnh đó mình mới làm. Tâm lượng mà nhỏ, cảnh càng lớn mình càng chết. Tâm lượng càng lớn, cảnh càng lớn thì càng chuyên nhất. Chọc trong đó tuyệt, đúng không? Coi chừng mấy bà coi lại đi, móc túi cúng dường bớt đi. Không phải cúng dường thầy nhàn đâu, ăn cúng dường đâu cũng được à. Hay sao? Bởi thân chúng tôi nói là để mình khai mở tâm lượng, chứ không phải nói là để lừa người ta, để mình lừa gạt người ta, không phải. Nói vậy cái tâm đó là cái tâm không thể nào mà làm cái chuyện mà truyền bá chánh pháp được. Bản thân chúng tôi xưa nay có nhiều ăn mà nhiều, có nhiều làm nhiều, không có vượt phận. Hồi sáng mới cô trong cảm ứng thêm nói cái người mà vượt quá phận, người này sẽ khổ. Tùy phận tùy sức. Ông Quang nói tròn hết bổn phận. Mà tâm lượng mình bằng với cái sự việc đó thì nó mới tròn hết bổn phận. Mà tâm lượng mình nhỏ hơn sự việc đó thì không bao giờ tròn hết bổn phận, đúng không? Sự việc quá lớn, nhà cửa tiền bạc của cải vật chất, một ông chồng 3-4 đứa con, 4-5 cái cục đá lên đó nữa, làm sao mà chở nổi. Chết đi chứ. Rồi khổ rồi nói là biết lý do gì sao? Do mình chú khổ vào thân. Nói như vậy là mình phải suy nghĩ, đúng không? Giờ nói đến cái chuyện ăn uống một chút nữa. Có thực mới vực được đạo mà. Nhưng mà nếu mà có thời gian sâu sẽ nói nhiều hơn. Cái này không có thời gian nhiều. Tổ ông Quang ngài có khai thị, ngài nói ăn đừng quá no. Nhưng mà nếu ăn quá thiếu thì sao? Thì không có sức khỏe. Cái chỗ này mới là cái chỗ khó. Tổ thì nói đừng ăn quá no, còn chúng tôi nói ăn quá thiếu, ăn lập dập, ăn nhai không kỹ, ăn giống như là ma đuổi á. Biết ma đuổi không? Hôm qua có cái ông đó, ông kêu ông đổ lô gói mì vô một cái rồi xong. Trời, ăn kiểu đó như ma đuổi rồi. Ăn kiểu đó ăn sao mà đủ sức khỏe mà sống, đúng không? Ăn ít nhai nhuyễn thì người này vẫn tồn tại hơn ăn nhiều nhai không nhuyễn. Ăn quá ít nhai nhuyễn có ở đâu nhai? Ăn ít quá không cho làm gì nữa nhai, có mấy hột đậu mà nhai gì không đó. Thì bây giờ phải ăn vừa. Mà cái hay lắm nha, khi mình ăn nhai nhuyễn á thì đến một cái mức nào cái bao tử mình ấy vừa đúng là nó tích lại liền, họ nó không có cho no. Mà thường cái người mà ăn nhiều á là nó mới no, đúng không? Lù vô một cái là nó ứ cái bụng lên nằm như con heo chứ gì nữa. No quá là ăn nhiều mới ăn nhanh mới gọi là no. Còn người ăn nhai kỹ mà làm sao ăn nhiều được? Ăn lần nửa tiếng sao mà ăn nhiều? Thường chúng tôi ăn là phải 45 phút. Rồi cái cách ăn sao? Thứ nhất, cái người ăn dưỡng sinh á là phải ăn mọi thức ăn mình sở thích, chứ không phải là chỉ có gạo lứt muối mè. Có nhiều người nó ăn gạo lứt muối mè mới chữa bệnh, đúng, có chữa bệnh là gì? Thân của mình thuần hóa, âm dương cân bằng, nhưng mà ăn hoài như vậy là thiếu chất, cho nên thành ra mấy người gạo lứt muối mè khoảng 1-2 tháng là ôm tông như cây sậy đi gió bay luôn. Là cái cơ địa mình không phù hợp cái kiểu đó mà bắt nó ăn vậy sao nó chịu nổi, đúng không? Đó, như chúng tôi 10 mấy ngày nè, vẫn khỏe, ký bình thường 75 không xuống. Mình ăn làm sao mà cơ địa của mình, cái sức khỏe của mình và cái thân thể của mình nó cân đối được. Ăn mà như con ma đó, ốm nhìn ai cũng sợ thôi, ăn vậy sao có kết quả. Cho nên cái gạo lứt cuối mè rất hay, nó là dương tính. Nhưng nếu mà ăn hoài luôn, không có rau củ, không có chất dinh dưỡng nữa thì coi như là thiếu dinh dưỡng chết. Thế thôi, đừng có gì chấp một cái cố định nhà, đúng không? Rồi, ăn sao? Tất cả rau củ quả, nhưng hôm nay là mình sẽ ăn hạt, gọi là cốc loại. Gạo lứt cũng là một loại cốc loại mà có lứt trong đó. Gạo trắng ăn no bụng thôi, chút nữa ông Tọ nói chỗ này nè, không có dinh dưỡng, gạo trắng ăn chỉ no bụng thôi. Còn nếu mà gạo có cám á, mà nếu mà cám mà lứt màu đỏ nó ngán quá, mình phải đổi lứt màu trắng. Đổi làm sao ăn không ngán. Và trong cái lúc ăn đó, mình cái muỗng, không ăn đũa ngang, hôm qua có ông đó ăn đũa, ăn dưỡng sinh, ăn đũa, ăn không vô rồi đó. Cái muỗng đó là phải múc cả thức ăn và cơm cân xứng, hơi nhiều một chút, bỏ vô cái miệng nó hơi đầy, mà đừng có đầy quá, đầy kiểu nó nhai không được, đầy vừa thôi. Mà vừa đầy thì nhai nó mới được, nhai không cho nó xuống. Mà thường mình á, là ăn xưa nay là nhai, cái thấy nó ngon ngon, cái nuốt ực xuống liền không? Nhai 100 lần, được không? 100 lần. Bình thường một miếng ăn chúng ta là 50 á. Mà khi mình không nhai kỹ thì tiếng nước bọt nó không có ra được để nó hòa lẫn với cái thức ăn để nó xuống bao tử mình á, thì người này bị dư axit. Mà khi dư axit mà họ ăn quá nhiều chút xíu họ thấy đói. À, vì sao vậy? Vì axit nó bào chứ không phải đói. Bao xích nó cồn cào chứ không phải đói. Thức ăn chưa hết trong bao tử, chưa thải ra ngoài. Nhưng mà do gì? Do mình ăn nhai không kỹ cho nên thành ra cái tiếng nước bọt nó không có hòa lẫn với thức ăn cho nên nó dư axit. Mà khi dư axit là cái bụng mình cồn cào, nó đói. Mà trong đó khi đó là thức ăn chưa hết, bắt đầu mỡ lên, đường lên, đủ thứ lên hết trơn, hư đường ruột, hại bao tử, đủ kiểu hết trơn. Mà đặc biệt ăn nhai không kỹ là mau đói, mà nhai kỹ thì lại lâu đói. Ngộ vậy đó. Thử coi, thử coi, chút nữa ra thử coi, chút nữa có cơm niêu ngon lắm, nhai thử coi. Hôm qua thầy Minh đó hỏi sao rồi, ông kêu mệt quá cảm ăn cháo, thì kêu thầy ăn cháo hoài là thầy đi đăng ký báo tử được rồi. Bởi vì ăn cháo mà có nhai đâu, ăn cháo không có nhai, hút vô, đúng không ạ? Không có một chút nước miếng, cho nên thành ra quý vị để ý coi, hàng ngày nhai có một chút, có khi nào nước miếng nó ra. Lúc trước chúng tôi nói chuyện là cái miệng nó khô, nó hơi khát nước, là bởi vì cái tiếng nước bọt nó không có được khai thác do cái nhai. Bữa nay nói nước miếng nó ra đầy họng, nuốt không kịp luôn. Bởi vì mình kích thích cái tiếng nước miếng nó đủ mà. Mà cái người mà ăn nhai không kỹ là tối ngủ hay khô miệng, thức dậy nửa chừng miệng lúc nào cũng khô. Mà riêng cái người nhai kỹ là miệng lúc nào cũng có nước miếng. Lễ Phật là nó ra ào ào như nước mạch vậy đó. Thích không? Nghe thì thích thiệt, nhưng mà cái thói quen mấy chục năm nay ăn nhai không kỹ là vài bữa nó cũng sẽ trở lại tánh nào tật đó. Hồi trước chúng tôi đã làm rồi. Buổi sáng thì ăn được, buổi trưa gặp khách, buổi trưa gặp khách, cho nên bây giờ là không ăn cơm với khách. Vì ăn cơm khách là nói chuyện là nhai không được. Hoặc giả là cầm điện thoại, mày nói gì ấy, mày vừa nhai vừa nói là coi như xong, hết ăn được luôn. Cái con người mình sống là nhai, nhai là gì? Là đoàn, con người mình là đoàn thực. Mà sanh lên cõi trời gọi là thức thực, họ chỉ nghĩ là họ no. À, rồi sanh về cõi cực lạc là thức thực, là cảm thọ thực, là tâm thực. Còn ở cõi này là đoàn thực mới sống nha quý vị. Không nhai là không sống nổi đâu, không thọ đâu. Mà thường cái người mà nhai không kỹ là người này dễ bị tâm thần và già lặng lắm. Mà coi mấy người tâm thần nó ăn sao, nó bỏ vô miệng nuốt ngốt ngốn ngốn, nó không tập trung được. Mấy người mà ăn nhanh cũng gần tâm thần rồi đó, để ý coi, không tập trung được. Hồi trước nhà chúng tôi nuôi con heo với con bò, hai con này luôn. Ông cụ thì nuôi con bò lớn bán có tiền mổ thịt, còn con heo là nuôi để cuối năm giết. Thì khi mà nổi lần mà nấu cám heo lên cho nó ăn thì nó ăn sao? Học, nó nuốt hết vô, nó không có nhai gì hết. Nó nằm hì, nó ngủ, nó thọ hè, nó ngủ. Con heo á. Còn con bò, chúng tôi cũng có bò thì phải đi chăn bò cho nó ăn sao? Nó gặm từ từ, nó cạp. Rồi nó làm gì nữa? Nó về tới nhà hoặc nó đi chưa tới nhà, nó đã ựa lên cục nó nhai rồi, đúng không? Nhớ con bò nó ựa lên cục nó nhai không? Nó nhai nó chảy nước miếng ra luôn. Thì coi cái cốt cách giữa con bò với con heo khác không? Cái xương con bò là cứng, cái sức mạnh nó thì khỏe, đúng không? Nó kéo được mạnh, đúng không? Do nhai kỹ đấy. Còn con heo nó không có nhai, nó nằm thừ lừ đó mà nó sống bao nhiêu? Chưa tới năm người ta mổ thịt rồi, con bò có thể là 10 năm. Giờ muốn thành bò hay thành heo? Cái đạo lý của con súc vật đó nó gần giống mình đó. Chỉ có xương sống nó ngang, cái trí nhớ nó không có và cái trí tuệ nó không có thôi. Đời trước nó cũng là người, cho nên nó tạo nghiệp xấu ác, cho nên làm súc sanh, nhưng mà xương sống của nó đi ngang, còn xương sống mình đi đứng, và mình cũng ăn giống như nó thì mình sẽ ổn, là ăn thực vật. Ăn thực vật, nhưng mà bữa nay mình cũng ăn rau mà bớt lại củ với lại đậu, đậu đen, đậu xanh, đậu nành, đậu trắng, luộc lên trộn chung với cơm ăn, ngon tuyệt, tuyệt, ngọt cả cái miệng. Cái bữa chúng tôi đang ăn ngon như vậy mà chuyển qua rau một cái lặt nhặt, rau nó không có chất bằng đậu, củ thì nó còn hơn cả rau chứ. Cho người ăn rau nhiều quá, ông thầy Thái Hải nói cũng vui lắm, ông kia cái người mà ăn rau nhiều quá mà không có cốc loại á, cái bụng nó to như con heo, giống súc vật, giống súc vật. Ông nói cũng vui vui, nhưng mà không có rau luôn không được, không có rau không được, phải có rau, nhưng mà cái lượng rau chỉ là bao nhiêu, 2 phần, cái lượng cốc loại phải là 8 phần, củ củ cốc loại phải 8 phần, nhai nghiền thành nước hết. Hồi xưa giờ là người ta toàn là ăn gạo lứt mới là nhai kỹ đúng không? Hôm nay chúng tôi đề xướng là ăn cả thức ăn mà nhai như nước, gọi là ăn như uống mà uống như ăn, ăn nhai thành nước. Cái nhiều lúc chúng tôi ăn xong chúng tôi phun nó ra mà không phải ra khỏi miệng, nó chạy qua cái đường răng hết rồi, nó nhuyễn thành nước rồi đó. Ăn như uống mà uống như ăn, coi sức khỏe mình thử sao, coi cái trí nhớ mình thử sao. Mà khi mà mình nhai như vậy mấy ngày đầu, cái màng tan này nó mỏi cực kỳ, mà nó mỏi rồi nó sảng khoái lắm, rất sảng khoái. Nhưng mà khi mình nhai kỹ nữa đó, là bắt đầu dài bữa sau cái nó hết mỏi. Thì chỉ có nhai là thư giãn thần kinh tuyệt nhất. Ngủ là cũng chưa thư giãn nhiều, còn mơ mộng trong đó. Chỉ có nhai là thư giãn tuyệt nhất. Thử đi, thử coi. Nhai mà ngồi tĩnh lặng trong đó để nghe pháp nửa tiếng có thời gian mà. Giống như mấy thầy mấy chú ở đây sáng ăn rồi 7 giờ mới đi làm thì 6 giờ ăn, đến nửa tiếng sau là đâu sao đâu. Ở đây chỉ có chú bá là ông nhai một chén cơm là gần cả tiếng. Ông nhai thành nước hết trơn, cho nên thành ra ông ốm như vậy mà cái khí lực của ông mạnh. Ông dậy sớm mà ông ngủ, ông ngủ ông kêu 4-5 tiếng à, khi 3 tiếng à. Vậy mà tinh thần làm việc dữ dằn luôn, dữ dội là mạnh, là do cái vận động của thần kinh, do cái nhai nó quá tốt. Cho nên tất cả thần kinh trên, tất cả thần kinh thực vật trên đầu của mình nó đi về răng hết. Trên con người mà nó đoàn là phải nhai thì thần kinh mới thư giãn, nó mới tiết ra được một cái nội tiết tố là làm cho cơ địa của mình quân bình. Từ cái nội tiết tố đó nó làm cho quân bình thần kinh cho thân thể. Hôm qua thì mình ăn nhai kỹ khác liền không? Bụng nhẹ, dễ chịu đúng không? Ngủ ngon mà ngủ ít đúng không? Rồi từ từ sẽ thấy những cái tuyệt vời, tuyệt lắm thầy. Đọc cái này nghe cái nữa là nghĩ nè. Cái này hay, cái này hay. Ăn uống mà. Thấy chưa, mình 60-70 tuổi mà bây giờ người ta chỉ lại từ cách ăn đúng không? Học ăn, học nói, học gói, học lường đúng không? Mình thánh hiền người ta nói rồi, nhiều lúc mình học không tới, khổ rứa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về ăn uống, cũng như là 100 lời khuyên để giữ gìn sức khỏe. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng và toàn thể đại chúng đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về ăn uống. Người học Phật ban đêm đừng ngủ trần truồng, phải mặc áo quần đùi, tâm thường như đói trước Phật. Ăn cơm chớ nên quá mức, cơm ngon đến đâu đi nữa, chỉ ăn đến mức 8-9 phần là tối đa. Ăn 10 phần đã chẳng có ích cho người, ăn 10 mấy phần, ắt tạng phủ bị thương tổn. Thường ăn như thế nhất định bị đoạn thọ, hãy ăn quá nhiều, tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ắt phải trung tiện. Chuyện trung tiện là chuyện tệ nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện, tăng đường đều phải cung kính, như thắp hương chẳng qua để bộ biểu lộ tấm lòng, chứ xét rốt ráo ra chẳng có loại nào đáng xem là hương cả. Nếu ăn nhiều, vải trung tiện hết sức hôi thối, khiến cho hơi thối ấy xông sực tam bảo, tương lai ác sanh làm lòi dồi trong hầm phân. Chẳng ăn quá mức sẽ chẳng phóng trung tiện. Nếu như dùng chất lạnh cảm thấy không ổn, hãy vô sự bèn đi ra chỗ trống xả ra, đợi đến khi tan mùi lại quay vào trong thất. Nếu có việc chẳng ra ngoài được, hãy nên dùng sức kìm lại, chưa đầy một khắc nó sẽ tan mất trong bụng. Có người nói chẳng phóng sẽ ra thành bệnh, lời lẽ này còn nặng tội hơn chuyện phóng trung tiện, vạn phần chớ nên nghe theo. Đức Phật chế giới luật chưa nhắc đến sự này, có lẽ cổ nhân thân thể khỏe mạnh lại không tham ăn, không có chuyện này, cho nên không nói đến. Nếu có, ắt Phật phải nói. Chớ nói Phật không cấm, cho nên cứ việc phóng, đấy chính là tự cầu đọa lạc, Phật cũng khó cứu. Nếu muốn dựa vào thức ăn để bồi bổ, thì người ăn chay nên ăn nhiều lúa mạch. Sức bồi bổ của lúa mạch cao hơn sức bổ dưỡng của gạo không biết mấy lần. Quan ăn rồng mì thì tinh thần tráng kiện, khí lực sung túc, tiếng nói to rõ, ăn gạo chỉ no bụng, chứ không có hiệu quả như thế. So với sâm, lúa mạch có sức bổ dưỡng còn cao hơn gấp mấy lần. 100 lời khuyên của vị thầy thuốc trung y 112 tuổi, Lương Đình Khoa. Món quà để lại lúc lâm chung của một vị thầy thuốc trung y cao tuổi, thật quá tuyệt vời, tổng cộng có 100 điều. Mỗi điều đều rất cao thâm nên cần phải đọc đi, đọc lại nhiều lần. Nó sẽ giúp cho bạn đề cao nhận thức đối với sức khỏe. Số 1, hãy nhớ kỹ, ngủ là yếu tố quan trọng nhất của dưỡng sinh. Thời gian ngủ nên từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng, vì thời gian này là mùa đông trong ngày. Mùa đông chủ yếu là ẩn náu mùa đông, mà không ẩn náu thì mùa xuân hạ sẽ không thể sinh trưởng, sang ngày hôm sau sẽ không có tinh thần. Số 2, ăn uống quá độ không những không thể gia tăng khí huyết, mà còn trở thành những thứ cặn bã mang gánh nặng cho cơ thể. Hơn nữa còn bị tiêu hao khí huyết để thanh lọc chúng đi. Lục phủ ngũ tạng là một xưởng gia công khí huyết, thức ăn là nguyên vật liệu, năng lực gia công là hữu hạn, còn thức ăn là vô hạn, cho nên số lượng thức ăn nhất thiết phải được khống chế. Ăn chậm, nhai kỹ thật tốt cho sức khỏe. Xã hội ngày càng phát triển, thức ăn của chúng ta cũng ngày càng phong phú hơn, công việc càng nhiều và chúng ta phải ăn uống nhanh hơn. Và vì vậy mà có thể chúng ta không để ý đến việc nhai kỹ thức ăn khi ăn. Việc ăn chậm rãi để nhai kỹ thức ăn rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Xã hội ngày càng phát triển, thức ăn của chúng ta cũng càng ngày càng phong phú hơn. Công việc càng nhiều và chúng ta phải ăn uống nhanh hơn. Và vì vậy mà có thể chúng ta không để ý đến việc nhai kỹ khi ăn. Việc ăn chậm rãi để nhai kỹ thức ăn rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ông bà ta đã nói nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa, thật là không sai. Khi nhai kỹ, thức ăn sẽ được nghiền nhỏ, làm tăng diện tích tiếp xúc của thức ăn, giúp cho thức ăn được tiêu hóa triệt để hơn. Thay vì một người ăn 4 chén cơm mới cảm thấy no và đầy đủ năng lượng thì chỉ cần ăn 2-3 chén và nhai kỹ cũng có thể mang lại phần năng lượng tương tự. Các chất dinh dưỡng được hấp thu tốt hơn và dạ dày cũng làm việc bớt cực nhọc hơn. Từ việc nhai kỹ thức ăn, chúng ta có thể tiết kiệm được lượng thức ăn mỗi ngày, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm bớt gánh nặng cho dạ dày mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng. Không những thế, trong khi nhai, nước bọt tiết ra làm nhão thức ăn giúp chúng ta dễ nuốt hơn. Trong nước bọt có men tiêu hóa thức ăn, giúp thức ăn được tiêu hóa một phần trước khi xuống dạ dày. Nếu ta không nhai kỹ trước khi nuốt, thì dạ dày sẽ lãnh hết mọi trách nhiệm nặng nề và trở nên suy yếu sau vài chục năm làm việc. Không những thế, nước bọt có chất immunoglobulin giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và muscle protein có nhiệm vụ bảo vệ niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, trong nước bọt còn có chất bacterilisin có tác dụng phân giải và hòa tan các vi khuẩn và virus. Người ta thí nghiệm với ống nghiệm có đựng nước bọt, sau đó đưa vật chất gây bệnh ung thư có hại nhất vào rồi quan sát. Lúc đầu không có gì lạ, nhưng khi lắc ống nghiệm khoảng 30 giây thì thấy 80-100% độc tố của vật chất gây bệnh ung thư đã biến mất. Thí nghiệm trên chứng tỏ rằng nước bọt được tiết ra khi nhai có tác dụng trừ độc rất mạnh. giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, chúng ta cần phải nhai kỹ thức ăn từ 30 giây trở lên hay khoảng 20 lần thì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Việc ăn nhanh làm tăng nguy cơ béo phì. Nghiên cứu cho thấy những người ăn nhanh sẽ ăn nhiều hơn những người ăn chậm. Khi ăn nhanh, cơ thể sẽ ngừng tiết hormone, có nhiệm vụ thông báo lên não khi dạ dày đã đầy. Giáo sư Stephen Blum ở Đại học Imperial cho biết, vừa ăn vừa làm việc hay ngồi ăn trước màn hình đều làm cho lượng thực phẩm vào cơ thể nhiều hơn bình thường, làm tăng nguy cơ béo phì. Không nghi ngờ gì nữa, nếu bạn ăn chậm, mọi thứ sẽ được kiểm soát và bạn sẽ thon thả hơn. Một trong những điều quan trọng mà việc ăn chậm nhai kỹ mang lại cho chúng ta là giúp chúng ta ăn ngon hơn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã ăn rất ngon khi nhai kỹ bánh mì với một ít sữa, và ông đã kêu gọi mọi người hãy nhai thật kỹ thức ăn, dù là một miếng bánh mì hay chỉ là cơm trắng, để cảm nhận vị ngon kỳ diệu của thức ăn. Phương pháp thực dưỡng của tiên sinh Osawa cũng kêu mọi người nhai cơm thật kỹ, đến khi thành nước rồi hãy nuốt. Bạn có thể thử nghiệm với chính bản thân, thử lấy một miếng bánh mì hay một ít cơm, rồi nhai thật kỹ khoảng 20 lần xem như thế nào. Bạn sẽ cảm nhận được vị ngon ngọt của thức ăn và sự tuyệt diệu mà chúng mang lại. Chúng ta ngày nay ăn không biết ngon nữa vì nhai và nuốt vội vàng, đánh mất khả năng thưởng thức thực phẩm. Chúng ta phải nhờ đến những cách chế biến thức ăn cầu kỳ, phức tạp với nhiều gia vị khác nhau để biết được vị ngon giả tạo trong chốc lát ở đầu lưỡi. Và càng ngày chúng ta càng cần nhiều gia vị hơn, nhiều thức ăn lạ hơn, nhiều cách chế biến phức tạp hơn để thỏa mãn nhu cầu ăn uống. Ăn không biết ngon là nguồn gốc của mọi căn bệnh, về thân và cả về tâm. Ăn và biết ngon thì thức ăn chính là thuốc. Muốn được vậy, bạn cần phải tập nhai. Nhai cho đến khi nào thực phẩm biến thành ngon và ngọt thì mới nuốt. Bạn sẽ thấy có nhiều hạnh phúc trong khi ăn. Thức ăn trở thành thuốc cho thân và cho tâm. Để đạt hiệu quả cho việc ăn uống, chúng ta cần ăn những thức ăn ít nước để không nuốt thức ăn quá nhanh mà không kịp nhai kỹ, để nước bọt kịp tiết ra và phát huy khả năng kỳ diệu của nó. Chúng ta có thể uống nước canh sau khi đã ăn cơm xong thay vì đổ nước canh vào cơm. Những thức ăn có nhiều nước như hủ tiếu, phở, cháo, bún, bánh canh, v.v. chúng ta cần hạn chế, không nên ăn quá thường xuyên. Ngay cả khi bạn vội thì nhai kỹ một chút thức ăn vẫn đủ năng lượng, và tốt hơn là ngốn thật nhiều thức ăn vào miệng trong một lúc. Tác hại nếu nhai không kỹ thức ăn. Thói quen nhai không kỹ thức ăn là một thói quen xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và giảm chất lượng của món ăn. Người không nhai kỹ thức ăn có nguy cơ cao hơn gặp phải các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, viêm dạ dày hoặc ngộ độc thực phẩm. Thức ăn không được nhai kỹ cũng không mang lại được mùi vị thơm ngon vốn có của chúng. Nam mô A Di Đà Phật.
Thời gian đã đến 11 giờ 10 phút, là 2 tiếng 10 phút. Còn thời gian quý Phật tử lên tất bạch trai tăng, một số quý Phật tử cũng phát tâm cúng dường hoa cho giác nhàn. Trước khi vào cái chương trình tất bạch, cúng dường hoa tất bạch này thì chúng tôi nói một chút xíu chỗ này kinh nghiệm trong 10 ngày ăn nhai nhuyễn thành nước. Cơ thể của mình không có chất cặn bã, vì nó vô bao tử nó thành nước hết, cho nên thành ra cơ thể rất nhẹ. Máu mình được tinh lọc. Hôm bữa soi gương nhìn thấy trước khi ăn cái mặt mình nó máu, nó không có trong sạch, cho nên thành ra gương mặt mình nó hơi đen, hơi tối. Bây giờ ăn mới có 10 ngày thôi, thấy máu nó tinh sạch, trên mặt của mình nó cũng sạch ra một chút. Cái này đơn giản thôi. Ai cũng thấy là muốn mặt mình sáng đẹp đúng không? Nhưng mà ăn ngốn thức ăn đó là làm một cái cơ thể mình nó nặng nề, nó cặn bã quá nhiều. Mà cặn bã nhiều thì nó mệt nhọc. Anh ấy chỗ này nói vừa là mệt nhọc mà vừa là gì? Hôn trầm, hôn ám. Ăn nó thuộc ngũ dục, tài sắc danh thực thì. Thực là ăn, thì là ngủ. Mà ăn nó quá nhiều đi nữa thì nó ngủ nhiều rồi nó làm cho mình mê lú đi. Nhưng mà ăn quá thì được không? Không, xuống ký liền, ốm nheo ốm nhách liền, thiếu máu liền, làm việc quá nhiều. Cho nên nghe, lắng nghe chỗ này, tuần sau khi nào chúng tôi sẽ nói hai cái điều này. Thu chi phải cân đối. Dễ hiểu danh từ nữa không? Thu là mình phải ăn vào thực phẩm cho có sức khỏe. Chi ra là mình làm việc vừa phải với sức khỏe của mình, mà luôn luôn thu phải hơn chi. Tức là sức khỏe đó, về nguyên tắc sức khỏe thu phải hơn chi. Tức là sức khỏe mình phải có hơn là cái việc làm. Cũng như là mấy thầy có thể đi làm công việc một buổi sáng thì được, chiều là mấy thầy đuối liền, không thể nào lên tu nổi. Còn nếu mà ở không á, lừ đừ ở không, không làm gì á, không có co giãn gân cốt, mà không có cái phước báu khi mình làm việc tha nhân giúp người á, từ ngày này cũng thành bệnh. Mà nếu mà ăn vô ít mà làm quá nhiều á, gọi là thu ít mà chi quá nhiều, là cái sức mình không đủ, cũng kiệt quệ suy dinh dưỡng. Là thêm một cái đó nữa là cái sức khỏe là khí, khí là hơi thở, huyết là máu. Máu huyết nó phải lưu thông, là phải có sự vận động vừa phải. Và nhớ, nhớ cái chỗ này trong ông Trung Y này, ông có nói, giờ đọc cho kỹ. Cái tinh lực của người nam để dưỡng cho nó có đầy đủ cực kỳ lâu. Nó thu vào thức ăn có dinh dưỡng mà cái tinh lực mình đã đầy đủ, mà tinh lực mình đầy đủ thì thần sẽ sáng. À, cái chỗ này nói mà thần sẽ sáng rồi đó, thần mình nó sẽ minh mẫn, là người này có trí tuệ thông minh. Từ nơi cái vật lý là tinh dịch của mình nó đủ thì thần sẽ minh mẫn và sáng suốt, có trí tuệ, thì không có việc lớn gì họ làm không thành công. Mà năng lực của họ là kinh khủng lắm. Ăn vô không bao nhiêu mà mình vì cái chuyện mà con cái, vì cái chuyện mà mình thích thú đó quá hao tổn là mình chết sớm. Chết. Cái này là cái quý nhất, Ấn Tổ nói là quý nhất, chết phải chết sớm. Hiểu chỗ nào? Rồi. Cái này nó còn nhiều điều để nói lắm nhưng mà không có thời gian. À thôi giờ đến một chút xíu cái thời gian tắt bạch trai tăng để cho nó xong cái viên mãn cái buổi lễ hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân ngày giỗ của sư cô Liên Phương, có một số Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng. Và trước khi quý Phật tử đại diện các gia đình lên dâng lời tắc bạch, thì có một số gia đình phát tâm dâng cúng vòng hoa cho sư phụ. Dạ, thứ nhất xin kính mời gia đình cô Giáng Hương lên đây để mà dâng vòng hoa cúng dường cho sư phụ. Dạ, kính mời cô. Và tiếp theo xin kính mời gia đình của cô Thì Vân lên đây để mà dâng vòng hoa cúng dường cho sư phụ. Và tiếp theo kính mời gia đình của cô Giáo Tình lên dâng vòng hoa cúng dường cho sư phụ. Kính mời gia đình của cô Thu Chi lên dâng vòng hoa cúng dường cho sư phụ. Kính mời gia đình của cô Bích với cô Liên Phúc lên dâng vòng hoa sư phụ. Quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Cho một tràng pháo tay thiệt lớn thiệt dài. Và giờ đây xin kính mời đại diện gia đình của cô Giáo Tình và một số gia đình lên đây để mà dâng lời tắc bạch. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hà Nhàn chứng minh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch, năm Nhâm Dần. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, ấm áp tình đạo vị, hòa cùng với màu huỳnh y rực rỡ của chư tôn đức, con tên là Nguyễn Thị Tình, pháp danh Liên Tịnh, cùng gia đình cô Nguyễn Thị Thu Chi, gia đình cô Nguyễn Thị Thanh, gia đình cô Huỳnh Thị Thủy Vân, gia đình chú Nguyễn Thái Sơn, gia đình chú Mai Tấn Na và một số Phật tử thành tâm thiết lễ trai tăng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu cho cha là Hương Linh Nguyễn Hiếu Đông, hướng thọ 68 tuổi. Mẹ là Hương Linh Nguyễn Thị Duyên, hưởng dương 56 tuổi, cùng Hương Linh Phan Thị Đề, pháp danh Nguyễn Tâm, hưởng thọ 93 tuổi. Hương Linh Nguyễn Văn Căn, hưởng thọ 84 tuổi. Hương Linh Nguyễn Xuân Hòa, pháp danh Thiện Thuận, hưởng thọ 63 tuổi. Hương Linh Nguyễn Trường Giang, hưởng dương 31 tuổi. Cũng như ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh về miền Lạc Quốc. Đồng thời cầu an cho Nguyễn Thị Liên, pháp danh Nhuận Hoa, 59 tuổi, Nguyễn Văn Lượn, 57 tuổi, Đinh Văn Dũng, 56 tuổi, Mai Đức Nam, pháp danh Nhuận Phương, cùng cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền và tất cả chúng sanh được thân tâm an lạc, vạn sự kết tường như ý. Và giờ đây, trước tam bảo oai quang, đạo tràng thanh tịnh, chúng con xin phép được đầu thành đảnh lễ, xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Cha là ánh sáng bầu trời, mẹ là bóng mát suốt đời che con. Dẫu rằng hơi sức tàn mòn, nhưng tình cha mẹ đượm tròn thiết tha. Nhất tâm kính nguyện Phật Đà, thủy từ gia hộ cha mẹ già bình an. Kính thưa Liên Hiểu, làm người hiền hiểu trên cõi đời, chúng ta thật may mắn vì có cha và mẹ. Từ khi ta còn nằm trong thai nghén, cha mẹ đã chờ đợi khắc khoải từng tháng, từng ngày, từng phút, từng giây để được thấy đứa con bé bỏng ra đời. Khi nghe ta cất tiếng khóc đầu tiên mở mắt chào đời, cha mẹ cảm thấy vô cùng vui sướng, hạnh phúc còn hơn đạt được những gì quý báu nhất của thế gian. Thế nhưng, lúc ấy, cha mẹ cũng không kém phần lo âu. Nếu ta bình an, khỏe mạnh, thì cha mẹ mới thật sự an tâm. Bằng không, thì cha mẹ sẽ vô cùng khổ sở. Cha mẹ là người sanh ra chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn, cho chúng ta vay mượn vóc hình này và cả cuộc đời tận tụy hy sinh, chỉ mong sao cho chúng ta trưởng thành tốt đẹp. Cuộc sống cha mẹ thật gian nan vất vả, cha mẹ nuôi dưỡng ấp ủ ta từ đầu nguồn cuộc sống bằng cả tinh thần và thể chất của mình. Suốt đời dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng tất cả vì ta. Người có thể đi sớm về chưa? Dãi nắng dầm mưa hay băng rừng vượt suối, không có khổ đau nào mà người chưa từng trải, không có gian khó nào mà người chẳng nếm qua. Miễn sao người mang về cho ta manh áo, chén cơm để vun thắm niềm vui trong ngày thơ ấu. Chỉ cần ta vô tư vui sống, bao nhiêu đó thôi là người đã hạnh phúc lắm rồi. Ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi. Dẫu cho dâng cả cuộc đời, cũng không trả nổi ơn người sanh ra. Ôi ân đức của cha mẹ như trời cao khó với, như biển rộng khó đo. Chúng con chưa kịp đền đáp một phần nào công ơn như biển trời đó, thì trên lộ trình sanh tử của kiếp người, vô thường vội đến đã cướp mất đi của chúng con hai đấng sóng đường khả kính. Giờ đây trên đoạn đường còn lại của kiếp người, chúng con làm sao tìm lại hình ảnh cha mẹ hiền trong cuộc sống? Chúng con vô cùng đau đớn lo âu, không biết bây giờ trong thế giới vô hình, vong linh cha mẹ chúng con đã thánh thơi miền lạc cảnh, hay là đang bị đọa đầy trong chốn khổ đau, hoặc còn phảng phất đâu đây theo đám mây ngàn trong không gian vô tận. Lập lòe đốm lửa lò hương, mong manh làn khói vấn vương cho hồng. Mồ hoang phủ lớp rêu phong, đất vàng một nấm gợi lòng con đau. Kính bạch chư tôn đức, với tinh thần và nguyện ước tri ân và báo hiếu đối với cha mẹ, noi gương hiếu hành muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, thực hiện theo lời Phật dạy, chư tăng ni là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước. Hôm nay nhân ngày giỗ của sư cô Liên Phương, là người đã sanh cho chúng con một người thầy mẫu mực từ bi và đức độ. Nhân dịp này, đệ tử chúng con thành tâm thiết lễ trai tăng, tin cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng dường hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng. Nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh đồng phát tín tâm, đồng xưng Phật hiệu, đồng sanh cực lạc. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho sư cô Liên Phương và cụ ông Thiện Chánh được cao đăng phẩm vị, cùng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên từ vô lượng kiếp đến nay. Của chúng con và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh thoát tử, vãng sanh tịnh độ. Và chúng con cùng xin đem công đức này hồi hướng cầu an cho thân bằng quyến thuộc, con cháu hiện tiền, cùng tất cả chúng sanh được hồng ân tam bảo gia hộ mà tứ đại điều hòa, thân tâm an lạc, phước thọ vô biên, nghiệp chướng tiêu trừ, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh về thế giới cực lạc. Ngưỡng mong quý ngài thì từ ai mẫn chứng minh, hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này, để chúng con được đượm nhuần công đức. Nam mô Hoan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, cô Phật tử Liên Tịnh đã đại diện cho các Phật tử dâng lên lời tất bạch cúng dường trai tăng. Giờ đây cung thỉnh chư tôn đức tăng ở tại viện chiên tu cũng như trên chùa Quán Thế Âm và quý Phật tử niệm Phật để chứng minh công đức. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh. Thay mặt cho gia đình, chúng con xin thành tâm cảm ơn các ngài. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể liên hiệu thành kính đốt nén tâm hương, nghiêng mình dưới đài sen, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ân sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và kính mong người thường trụ thế gian lâu dài, để mãi là bóng cây đài thọ che mát chúng con, là con thuyền thanh lương ngay trong đời nay, đưa chúng con và chúng sanh vượt biển khổ trùng dương về lại quê hương Cực Lạc. Chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư tôn đức và toàn thể đại chúng sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, lão thật niệm Phật để đời này vãng sanh Cực Lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong chư tôn đức thì từ ai mẫn hỷ xả cho chúng con. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa quý vị, vừa qua cô Liên Tịnh đó cũng đọc bài tất bạch làm chúng tôi cũng vô cùng cảm động. Cô này có cái đặc biệt đó là cổ bệnh tưởng là ra đi rồi, vô phòng hộ niệm thì 10 người nói chắc là cổ phải đi chứ không có thể sống lại được, ốm còn bộ xương vậy đó. Cổ thành tâm, cổ niệm Phật, cổ khỏe lại, điều này kỳ tích. Rồi bà cụ mẹ của Nga cũng đạt được cái cảnh giới là bà cụ tưởng là đi rồi mà bà cũng khỏe lại. Có những người thọ mạng hết, người ta ra đi, có những người thọ mạng còn, họ sống lại. Cái chuyện hộ niệm nó là như thế. Hôm nay cổ cùng một số quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng chùa trên, một số quý Phật tử mang phong bì xuống đây, 100 phong bì đó thì cúng dường chư tăng ở dưới này, sau đó rồi đưa thầy Minh, để thầy Minh sẽ gửi lên đó để cúng dường lại chư tăng trên đó. Thưa quý vị, hai vị đứng bên cạnh chúng tôi đây là mẹ của chú Sơn, pháp danh gì hả? Nhuận Hoa. Cụ này rất là tinh tấn lắm, và tinh tấn chuyển được con chồng nữa. Một ngày 4 thời, không có đĩa nào của chúng tôi mà cổ sót hết. Trì Đại Bi, niệm Quan Âm, niệm Phật, tụng kinh, Di Đà sáng tối, bữa nay chuyện Phổ Môn thì cũng chuyển sang tụng Phổ Môn. Rất là tinh tấn, của càng tu nhìn mặt mày có hoan hỷ sáng sủa, rất là tinh tấn. Hôm nay cổ vào được trong này để mà phát tâm cũng cúng dường trai tăng, và chúng tôi biểu dương trước đại chúng là buông vạn duyên tu để vãng sanh. Mấy cụ ở đây lấy cô này làm cái gương, đừng có dính líu con cháu gì nhiều quá. Nó lớn rồi, thôi để nó làm gì nó làm đi. Mình cứ xen vô cái cuộc sống nó rồi nó làm mình phiền phức. Nên nghe lời chúng tôi là khi mình buông xuống nó quý mình. Còn mình quyến liếng rồi mình cứ cằn nhằn cử nhử, nó ghét mình lắm, thế thành oan gia. Cho nên muốn vãng sanh Cực Lạc thì mình nên buông, đừng có chọc ghẹo oán thù với ai hết. Mà cũng không nên quyến liếng gì cả. Cho nên cô này là cô đạt cái tiêu chuẩn 10 điểm, có phần vãng sanh. Riêng chú này coi như là từ khi chúng tôi phổ biến đại bi là không khi nào bỏ, 50 biến là đều đặn. Buổi sáng tụng 50, buổi chiều khỏe tụng tiếp là 25 nữa, cho nên không khi nào bỏ đại bi, rất an ổn. Ăn chay trường luôn, nhìn thấy đẹp trai nhỉ. Những cái người này là nên biểu pháp đó, ông ăn chay mà ông làm nặng không, khiêng đồ nặng không, làm kinh khủng lắm mà vẫn khỏe. Hôm bữa chúng qua chúng tôi nói bữa nay lên biểu pháp, cái ôi dồi thôi đừng cho con nên. Thì thôi ông phải lên ông biểu pháp thôi. Ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật rất là tinh tấn. Lúc Tết vô mà cả vợ chồng cứ quay quần ở đây đợi chúng tôi rảnh là xuống để gặp, không có đi chơi. Học được cái gì là học, tranh thủ xong cái là về. Người thanh niên như vậy khó kiếm đúng không? Nhưng mà cụ này là nhờ mà tích đức và tu quá cỡ, tu quá tốt cho nên thành ra cái phước hồi hướng cho đứa con nó chuyển đổi, nó quay đầu. Chứ mình tu tà, tu rai rai làm sao mà có được cái công lực, công đức để mình hồi hướng cho con cái, gia đình mình được. Ở đây mấy cụ nghe cho kỹ nha. Cái này chúng tôi nói thực sự là cái việc mà từ khi chúng tôi lập được cái tỉnh thất trên chùa là cũng nghĩ đến cái chuyện để hồi hướng cho sư cô Liên Phương và thỉnh sư cô Liên Phương về trên đó với ông cụ. Dưới này cũng vậy, nhưng mà đúng thực sự là cụ mỗi ngày lạy 100 lạy cho chúng tôi. Lúc chưa có cái tỉnh thất trên đó đó là mỗi ngày cụ lạy 100 lạy hồi hướng cho chúng tôi có một cái nơi để mà tu tập để hoằng pháp nhờ công đức của cụ. Quý vị đừng có tưởng là cái chuyện tu hành mình hồi hướng không có gì đâu, không phải đâu, có. Còn hơn vàng bạc đô la hột sòng cho nó đó. Nhá, chứng tỏ cụ này mà tu một cái đó trời nóng như vậy mà tu rất tinh tấn. Đó, chúng tôi nói như vậy để quý vị biết là tu là để tích đức để lại con cái, còn hơn là tích tài sản sự nghiệp cho nó. Tin đi, chúng tôi không có lừa gạt quý vị đâu. Nên hai người này là chúng tôi minh chứng mình làm ăn càng ngày càng phát triển do cái phước của người mẹ tu, do cái đức của người mẹ để lại. Con trai là nhờ đức mẹ, mà con gái đồ cũng nhờ đức mẹ hết, chứ không phải con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha đâu. Đó. Chẳng lẽ giờ chúng tôi không có con gái, có con trai với thầy không? Bây giờ không có đi trong này, chẳng lẽ với thầy không nhờ được? Được chứ, chúng tôi để dành cái phước, cái đức giảng pháp rồi phóng sanh làm phước thì mấy thầy cũng thừa hưởng ở đây. Mà mấy thầy mà thừa hưởng tốt là truyền lại được nhiều đời đó. Riêng ông Phạm Trọng Yêm là gia đình ông 800 năm. Tổ ông Quang nói chỉ có ông Phạm Trọng Yêm là ông lưu lại cho hậu thế, và gia phả ông không đọa, không có suy sụp 800 năm. Kinh khủng không? Mình một đời là mấy chục năm là mình đã coi như là xong hết. Con cái đời sau không còn ra ăn cái thể thống gì hết. Đời sau của mình một cái là qua thân chung ấm, một cái là đói khát, không có quần áo, thức ăn rồi. Nhưng tôi nghĩ có nhiều người họ bình thường, họ quá giàu mà sao họ vừa chết cho bắt đầu họ làm cô hồn đói, xài hết cái phước của đời làm người. Và quý vị hồi hướng nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11:00 trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra quý Phật tử có thể vào trang web vô lượng thọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 7474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.